Vô minh duyên hành, thế nào gọi là vô minh duyên hành hiền ân mới có những hành động? Ở đây nghĩa là người ta giảng đây rồi, con cho một thí dụ. Vì mê cho nên mới có những cái hành động, bây giờ những cái hành động này nó đem cái quả báo. Thế bây giờ là chúng ta nhận cái nghĩa chữ vô minh. Thì vô minh là gì? Ông nọ thầy có hỏi nhỉ, có chú nào đáp được một cái câu rất là đúng. Hiền ân nhắc lại, vô minh là cái gì? Thì rõ ràng đấy, mình đang vô minh, mình không biết đầu đuôi gì cả, cứ tối mò mò thôi. Thế đấy, cái vô minh của mình nó rõ ràng đấy. Thế còn khi mình mở mắt ra thì sao? Thế vậy thì có còn vô minh không?
Phật tính
thì
thầy có.
Sao thế?
Con tính mình thầy là cái sáng này, như bữa hôm cô Tân Chiếu cô nói là cái sáng này thì là sáng của lửa.
Thế thì làm sao mà lại gọi là con đang sáng đây mà lại bảo là con vô minh? Đã, cái sáng này sáng của lửa, rồi lửa, đất nước, gió lửa này, nó biến hóa các hình ảnh, các chuyện, nào cây, nào cối, nào người, nào vật, mà mình cứ tưởng có thật. Thế cho nên nhắm mắt chúng ta cũng vô minh, mà mở mắt chúng ta lại càng vô minh hơn nữa, bị những cái hư vọng nó đánh lừa. Cái phần hành trong cái kinh này, Phật dạy vẽ cái vô minh, Phật dạy vẽ cái gì nhỉ hôm qua?
Thì vô minh là vẽ một bà già, nó dọc kề đi tâm linh xương.
Một bà già mù. Đấy. Ở đây Phật dùng những cái hình ảnh để hiển lên, thật là một cái hay và cái tài của Phật. Bây giờ Phật bảo vẽ cái hành, Phật vẽ cái, Phật dạy vẽ cái gì? Ông đang nắm chiếc bình. Ông thợ đồ gốm để ví cho ai? Chiếc bình ví cho cái gì? Cái việc nắm nót đây ví cho cái gì? Ông thợ đồ gốm là ví cho cô Hồng Quang. Cái chiếc bình ví cho cái gì? Đó, cái quả báo ngày mai của cô Hồng Quang, cái kiếp sau của cô Hồng Quang là cái bình. Thế còn cái nắm đây là ví với cái gì? Thầy hỏi thẳng con, cái chữ nắm đây là ví cái gì? Miệng ý hiện tại đang tô điểm hay bóp méo cái tương lai của mình. Nghĩa là nói cái gì đấy? Đấy, như chúng mình bây giờ đang vô tình là cái người đang sửa soạn cái tương lai kiếp sau của mình, mà mình lại cứ quên cái việc ấy. Cái miệng của mình cứ bả đâu nói đây, việc làm cư xử ăn ở với chị em, mình không biết rằng chính cái cư xử hàng ngày bây giờ đây là cái tương lai ngày mai của mình. Cái người nào mà có được cái trí tuệ này thì cái đời sống của người ta đẹp lắm. Tại sao? Người ta biết rằng một lời nói đã, bây giờ đây mình nói chị em cái câu gì là ngày sau cái nhất định mình phải chịu cái quả báo của cái câu nói ấy. Vậy thì người ta có thận trọng cái lời nói không? Con ngồi bên cạnh Hiền Ân. Thế đấy. Thế nếu mà bây giờ đối với Hiền Ân mà con có cái lời nói an ủi dịu dàng với cái tâm chỉ mong cho Hiền Ân tốt, đã, thì về sau con được cái quả báo làm sao? Kiếp sau đã, con là người được hưởng. Con ở nơi nào con cũng được những người, người ta đối xử với con ngọt ngào tử tế. Còn như bây giờ nếu mà con đối với Hiền Ân ngồi bên cạnh mà con sừng sọ, con đáo đẻ, sáng của Hiền Ân phải khóc, chiều của Hiền Ân phải khóc, thì kiếp sau con sẽ có cái quả báo làm sao?
Kiếp sau có chiều thì quả báo sầu, mọi người ai cũng không dễ.
Đấy, thế. Thế nếu mà bây giờ con tỉnh được, con biết rằng bây giờ mình ngồi đây, mình nói với Hiền Ân đây là mình đang sửa soạn cái kiếp sau của mình, để mình sẽ được mọi người tử tế với mình, hay là mọi người người ta tàn nhẫn với mình. Tức là chính cái việc mình đang làm đây này, nó sẽ cảm cái quả báo như thế. Nếu bây giờ con đủ trí tuệ mà con nhớ được như vậy thì con sẽ đối xử với hiền ân thế nào? Bởi vì mỗi lời nói nó đều có cái quả báo. Đấy, cũng như cái ông Tam Tạng Pháp Sư chú Quân Đề đó, nếu mà ông ấy nhớ rằng ông ấy nói, mỗi lời nói của ông sẽ có quả báo, ông có dám bảo cái ông tăng tụng kinh như chó sủa không? Đấy, chỉ bởi vì quên. Ngài là một vị Tam Tạng Pháp Sư mà Ngài còn quên như thế đấy. Cho nên chúng ta thận trọng và cẩn thận. Thì đây Phật ấy vẽ lên hình cho nhớ, cho trông thấy những cái mà không có hình, không có tướng, không ai ngờ hay quên. Thì Phật bảo bây giờ vẽ lên hình đi, để cho nhớ. Chúng mình là những cái anh thợ đồ gốm đây, suốt ngày đang sửa soạn cái tương lai của mình kiếp sau, chứ không phải có ông tạo hóa nào, mà cũng không kêu cầu ông Phật được, mà cũng không kêu cầu ông trời được, mà quay về lo cái nhân để ngày mai nó sẽ có cái quả. Anh ông thợ gốm đang nắn chiếc mình, thân miệng ý hiện tại đang tô điểm hoặc bóp méo tương lai chúng ta. Viên diệu ở đây nói, nếu mà ông thợ nặng khéo thì cái bình đẹp, nếu ông thợ nặng vụng thì cái bình xấu. Là định nói cái gì nhỉ? Của đời của chúng ta Phật lại nói là vô minh duyên hành, thì nghĩa là thế nào nhỉ? Thì vẽ cái bức tranh, đây là bức tranh, đây là cuộc đời của chúng mình, thân hình của chúng ta đấy, tức là 12 nhân duyên này là thân hình của chúng ta. Mà Phật đề cái đầu cái con rắn vô minh, 12 nhân duyên này Phật đề cái đầu con rắn này là vô minh. Cuộc đời của chúng ta là thân hình chúng ta, mà để cái vô minh đứng đầu, vô minh duyên hành, vậy thì tức là nói về những cái kiếp sống luân hồi ở trong cái vòng này, thì là bắt đầu từ là cái gì? Cái mê muội. Cho nên mới có 12 cái vòng này. 12 cái vòng này tuy nó là một cái xúc xích tựa hồ nó không đầu, một cái vòng xúc xích không có đầu không có đuôi, nối liền nhau không có lối ra, nhưng mà toàn thể 12 cái vòng này thực ra là cái gì? Chỉ là cái vô minh. Rồi về sau nó biến chuyển thành những các cái cạch, cái hình, cái tướng, nhưng mà bản chất của nó chỉ là cái vô minh. Cho nên chỉ cần tỉnh ra là xóa sạch cả 12 nhân duyên. Thế thì kéo mãi không cùng không tận, gọi là vô minh duyên hành. Chữ vô minh tức là chữ hoặc, mà chữ hành tức là chữ nghiệp, để tạo lên cái cảnh của chúng mình bây giờ gọi là khổ.